chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Văn đưa bác sĩ đến nhà khám lại mắt cho Minh. Bác sĩ kết luận bệnh của Minh mổ xong sẽ khỏi, chi phí mổ hết 100 đồng. Minh sung sướng và mày mò viết báo để kiếm tiền mổ mắt. Những bài báo đầu tiên Minh gửi đều chưa được đăng. Thấy Minh tỏ ra tuyệt vọng, Liên luôn ở bên trấn tĩnh, an ủi chồng. Văn vì thương bạn, với tư cách là một người đọc báo hàng năm, đã thỉnh cầu ông chủ bút Tờ Đời Nay để họ đăng bài của Minh. Sau tác động của Văn, bài Những Giấc Mộng Của Một Người Mù đã ra luôn 3 kỳ. Dư luận trong thành phố Hà Nội rất náo động. Độc giả bàn tán và hoan nghênh những ý tưởng rất mới mà rất thành thực của một người mù. Họ muốn biết tác giả là ai và phỏng đoán nhiều câu chuyện rất ngộ nghĩnh và ngớ ngẩn về cuộc đời tác giả trong trí tưởng tượng của họ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Gánh Hàng Hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng trong buổi đọc truyện hôm nay. Văn phóng xe đạp đến nhà Minh để báo tin mừng khi gặp chàng đương đọc cho Liên viết đoạn tiếp. Thong thả rồi hãy viết, có nhiều chuyện thú vị lắm. Minh vui vẻ trả lời bạn. Thong thả sao được, tôi vừa nhận được thư của nhà báo, giục tôi viết tiếp ngay để ra số ngày mai. Trong phong bì lại có gửi kèm 9 đồng bạc, anh ạ. Văn cười, nếu thế lại càng nên thong thả lắm. Sao vậy? Vì 3 bài đăng báo của anh đáng 30 bạc là ít, mà họ trả có 9 đồng thì viết làm gì? Liên trách Văn. Một kỳ có 2-3 cột mà họ trả 3 đồng, anh lại còn làm cao. Giả néo đứt dây, không nên anh ạ. Không phải là tôi làm cao, nhưng ở ngoài họ ca tụng anh ghê gớm lắm kia. Mình hớn hở bảo bạn. Họ ca tụng thì lại càng nên viết lắm chứ. Đành rằng thế, đành rằng có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng anh cũng không nên quên cái món tiền mổ mắt, món tiền hơn 100 mà anh nhất định không chịu để tôi giúp. Mình ngẫm nghĩ rồi hỏi Văn, thế bây giờ anh định bảo tôi xử trí ra sao? Được, cái đó đã có tôi. Minh ngần ngại. Nhưng anh thì anh định thế nào? Tôi chẳng cần nói xa xôi gì hết. Chốc nữa, tôi đến chủ báo bảo rằng, anh mù không viết được, anh phải thuê thư ký viết giúp, tốn kém nhiều lắm. Vậy nếu không được 6 đồng một kỳ, thì anh xin thôi không viết nữa. Liên cười. Vậy ra, tôi là viên thư ký của nhà tôi đấy. Mình cũng cười nói tiếp. Hẳn chứ lị. Thư ký gì mà chữ xấu như quỷ ấy? Các văn sĩ thì chữ bao giờ cũng xấu, Liên ạ. Rồi Minh bảo Văn. Dẫu sao, anh cũng cứ để tôi đọc cho nhà tôi viết nốt đã. Chợt nhớ ra rằng Văn khoe có nhiều người tán tụng mình. Mình muốn được bạn thuật cho nghe những lời tán tụng ấy, liền hỏi. Nhưng họ bình phẩm những bài của tôi ra sao, anh? Liên vui mừng tiếp luôn. Của chúng tôi chứ lị. Ừ thì của chúng tôi. Họ bình phẩm thế nào anh? Văn đáp. Họ bảo hay lắm. Họ bảo anh là một nhà thi sĩ. Họ bảo Văn anh rất cảm động. Có thế thôi. Văn cười. Anh còn muốn gì nữa? À, có một cô. Nhưng thôi, chả nói. Chị giận chết. Liên hai má đỏ hay. Không, tôi không giận đâu. Anh cứ kể. Được nghe người ta khen nhà tôi, sao tôi lại giận? Vậy thì được lắm. Có một cô. Một cô đẹp lắm kia. Cứ hỏi tôi có quen anh không? Có phải anh mù thật không? Rồi khi tôi nói anh mắc bệnh thông manh, nên anh mới viết văn để kiếm tiền mổ mắt, thì cô ấy hỏi xoắn xuýt tôi rằng, mổ mắt phí tổn hết bao nhiêu, và cô ấy lại muốn xuất tiền ra giúp anh. Muốn được lòng Liên, mình nói một câu âu yếm. Sao anh không nói phăng cho cô ta biết rằng tôi đã có vợ và tôi rất yêu vợ tôi? Liên bẽn lẽn. Mình chỉ được cái thế thôi. Không sợ anh Văn, anh ấy cười cho. Rồi lảng sang chuyện khác, nàng hỏi Văn. Anh xơi cơm chưa?
Chưa, chị ạ. À. Bây giờ tôi còn phải đến ngay nhà báo để điều đình về việc đăng bài đã.
Minh cảm động. Anh tử tế với chúng tôi quá. Tôi biết lấy gì tạ lại tấm lòng quý báu của anh cho được xứng đáng.
Anh hay lôi thôi lắm.
Thôi, chào anh chị. Mai tôi đến sớm để báo tin.
Rồi chàng từ biệt ra về, trong khi Liên đi thắp đèn để viết bài đăng báo.
Một buổi trưa mùa đông ấm áp, khô ráo, Minh và Liên ngồi sưởi nắng ở một chiếc ghế dài trong vườn bách thảo. Đừng soạn một cuốn sách về quãng đời đã qua, về thời kỳ còn nhỏ của mình. Minh cần tả nhiều cảnh trong vườn bách thảo. Vì thế đã mấy lần, chàng nhờ Liên đưa tới đây để cùng nhau ôn lại những chuyện xưa. Minh hỏi Liên. Hôm nay trong vườn người vắng lắm phải không?
Sao mình biết?
Anh đoán.
Mình đoán đúng đấy.
Mình tính, mùa rét ai ra đây làm gì?
Minh cười.
Thế chúng ta trả ra đây là gì?
Nhưng chúng ta bắt đầu làm việc thôi.
Mình có mang theo quyển vở và bút chì đấy chứ?
Có mình ạ.
Nhưng em bàn câu này, mình thử ngẫm xem có phải không nhé.
Món tiền chúng mình để dành đã gần được 150 rồi. Mà tiền mổ mắt, cứ như lời ông đốc tờ nói, thì chỉ hết có hơn 100.
Vậy em tưởng mình cũng nên nghỉ làm việc ít lâu cho khỏe mạnh để mổ mắt.
Nghe vợ nói, Minh yên lặng ngồi suy nghĩ. Từ hôm Văn đến nhà báo điều đình, thương lượng với ông chủ nhiệm, thì món tiền nhuận bút của Minh được tăng liền. Và trong 3 tháng nay, tháng nào chàng cũng kiếm được hơn 50 bạc. Song nay hình như chàng đương mê man, theo đuổi một thứ khác. Và số tiền kiếm được để chữa bệnh, chàng không nghĩ tới nữa. Cái thứ ấy, khi sự xa vọng đã đưa ta vào trong, còn làm cho ta say đắm gấp trăm gấp nghìn lần những đồng bạc đối với hạng người biển lận. Đó là lòng ham muốn vinh dự.
Mình mải nghĩ điều gì mà em hỏi mình không trả lời?
À này, mình ạ, không biết lúc anh khỏi mắt rồi thì văn anh viết ra có được hay như nay nữa không nhỉ?
Liên cười. Mình hỏi lần thần quá, không trông thấy gì mà còn viết hay. Thời khi sáng mắt, viết càng hay hơn chứ lị.
Anh thì anh cho không chắc thế. Anh cho là khi mắt ta ngắm thấy ngoại vật, thì tư tưởng ta có kém phần sáng suốt. Có khi nghĩ vơ vẩn. Anh không muốn mổ mắt nữa, mà cứ để mặc bao giờ khỏi thì thôi.
Liên buồn sầu không đáp. Nàng lại nhớ tới lời Văn nói.
Tôi không muốn anh ấy nổi tiếng một tí nào.
Thoạt nghe câu ấy, Liên không khỏi tức giận bạn. Nàng cho rằng bạn ghen với chồng mình. Mà Minh cũng bảo nàng rằng Văn ghen với chàng vì chàng thường nghe bạn khuyên răn nhiều câu mà chàng cho là có tính cách muốn dìm tài mình đi. Nhưng mấy hôm nay, nghe chồng tán tụng, yêu mến cảnh mù, nàng lại nghiệm thấy lời nói của Văn là rất có lý.
Liên nghĩ thầm, chẳng có lẽ nào ham thích nổi tiếng đến nỗi sợ khi sáng mắt rồi Văn viết không được hay nữa.
Buột mồm nàng nói.
Chà, Văn viết chẳng hay thì đừng.
Mình có vẻ kinh ngạc.
Thế ra mình cũng ghen với anh hay sao?
Ứa nước mắt lên đáp.
Anh nói thế thì còn trời đất nào?
Thực ra em cũng hơi khó chịu với cái tài của anh.
Trước kia em yêu mến nó vì nó đã giúp anh kiếm được tiền để mổ mắt. Nhưng nay thì nó quá quắt lắm. Nó muốn giam hãm anh vào trong cảnh mù.
Nghe vợ nói có giọng cảm động, Minh đem lòng thương hại, nghĩ tới cảnh hiện tại của mình. Chàng hiểu rằng chàng chỉ là một người ích kỷ. Độ mới bị mù, chàng buồn bực rồi trong óc nảy ra cái tư tưởng hy sinh tính mệnh để vợ chàng được thoát cái khổ làm vợ người tàn tật. Song cái hy sinh vụt có trong một lúc, mà trong lúc ấy nó rất thành thực. Nay nghĩ kỹ thì đó chỉ là một mối tình giả dối mà Minh không ngờ tới.
là vì trước kia thấy đời mình vô vị và không còn một chút hy vọng gì, nên chẳng muốn cái đời trống rỗng ấy mau kết liễu. Trong lúc chán nản, buồn tủi, chàng tưởng đó là lòng hy sinh. Nhưng họa chăng, cảnh ngộ gây nên lòng hy sinh thì có lý hơn. Bây giờ trái lại, chàng cảm thấy đời chàng đầy đủ sung sướng. Không những cái lòng hy sinh kia đã biến mất, mà tâm trí chàng cũng không mấy khi mơn trớn tới sự phiền muộn của một đời tối tăm. Phải, đời chàng có tối tăm đâu. Tối tăm họa chăng có cái đời vật chất, cái đời thể phách. Còn đời tinh thần của chàng, chàng còn có thể ao ước được rực rỡ hơn nữa không? Chàng thường ví cái đời tinh thần sáng láng ẩn trong một đời thực chất hắc ám ấy như một ngôi sao chói lọi núp sau một đám mây mờ. Đám mây không che lấp được ngôi sao mà chỉ làm tăng vẻ diễm lệ của nó lên. Bỗng Minh cất tiếng cười, liền lo lắng hỏi. Mình sao vậy? Anh đừng nghĩ tới lòng ích kỷ và lòng kiêu hãnh của một đời văn sĩ. Em không hiểu. Có gì mà em không hiểu? Em chỉ ngẫm sự thay đổi tâm tính của anh trong mấy tháng trời, cũng ngẫm thấy lời nói của anh có ý nghĩa rõ rệt. Chỉ vì em không chịu nhận thấy đó thôi. Nhưng anh có ích kỷ đâu, có kiêu hãnh bao giờ đâu. Anh chỉ nghĩ tới anh. Anh chỉ mong mỏi được nghe lời tán tụng mà quên bẵng rằng cái đời tàn tật của anh đương nhiên làm phiền cho em. Như thế chẳng là ích kỷ thì còn là gì? Chẳng bù với độ mới mù. Chỉ vì vợ phiền lụy mà anh đã quên cái nghĩa sâu xa của sự sống. Còn như kiêu hãnh thì có lẽ ngày nay anh chưa kiêu hãnh đó thôi. Nhưng biết đâu họ cứ ca tụng, tâng bốc mãi thì cũng chưa biết đâu thực. Có khi anh chợt nghĩ tới sự biến cải dần dần của tâm hồn anh mà anh giật mình. Ngẫm cho kỹ, con người thực nhỏ nhen quá mình ạ. Mà sự nhỏ nhen ấy chính là sự trọng đại, cao quý của nó. Nếu loài người không nghĩ tới sự nhỏ nhen, thì có lẽ vẫn còn sống một cách hồn nhiên như muôn vật vô tri vô thức. Liên cười ngắt lời chồng. Em chẳng hiểu anh nói những gì. Nhưng mình như bị những tư tưởng triết lý kéo bừa đi, không lưu ý tới lời vợ, chàng nói tiếp. Thực vậy em ạ, những sự to tát chỉ toàn là những sự kiêu hãnh. Mà sự kiêu hãnh thì bao giờ cũng xúi giục loài người nghĩ tới những sự xấu xa. Mình nói vậy là vì chàng vừa nhớ tới một sự mới xảy ra tuần trước, một sự cám dỗ đối với lòng tự phụ, vụ danh của chàng. Hôm ấy, trong khi Liên vắng nhà, một người thiếu phụ hình như đẹp lắm, thân đến thăm chàng. Cứ nghe tiếng nói, giọng cười lả lơi và cách chuyện trò thành thạo. Mình đoán chắc rằng nàng là một gái giang hồ, có tính cách rất phóng đãng. Nàng cười bảo Minh. Em đọc văn anh mà em yêu anh quá, anh ạ. Em cứ tưởng họ bịa đặt ra câu chuyện anh mù. Nhưng nay em thấy anh mù thật. Thì em thích quá, mà em càng yêu anh. Mình luống cuống bẽn lẽn, ấp úng câu trả lời. Vậy ra, cô chỉ thích tôi mù mãi. Không phải thế, nhưng em thấy anh thành thực thì em yêu đó thôi. Đàn bà chúng em yêu nhất hạng người thành thực. Chàng tuy chẳng rõ nhan sắc cô kia ra sao, mà chàng cảm thấy chàng bắt đầu yêu rồi. Từ bấy đến nay, một cái khuôn mặt tưởng tượng rất xinh đẹp thường vẫn vẽ ra trong tâm trí chàng. Và không bao giờ chàng chịu hiểu rằng lòng yêu đó chẳng qua chỉ là lòng tự ái. Yêu người đã đọc văn mình, yêu người đã tán tụng tài mình. Hôm nay nhận xét tới lòng ích kỷ và tính tự ái, kiêu hãnh của những người viết văn, chàng lại nhớ tới câu chuyện ấy. Nửa như xin lỗi vợ, nửa như để cất một sự nặng nề nó đè nén trái tim. Chàng thêm bớt ít nhiều và thuật lại cho vợ nghe. Xong khổ tâm cho Minh chưa? Lên không ghen mà lại còn vui mừng, sung sướng bảo chàng. Làm văn sĩ thú lắm anh nhỉ? Nhiều người yêu quá. Nhưng giá anh mổ mắt rồi thì có phải được ngắm nhan sắc cô ta không? Em chắc cô ấy đẹp lắm anh ạ. Minh cười, khen yêu vợ. Đẹp sao bằng em? Lời nói của Minh khiến Liên lo buồn. Hôm qua soi gương, nàng thấy nàng xấu đi nhiều lắm. Trong nửa năm trời, vì ăn uống kham khổ, làm việc thái quá, Liên gầy sọp hẳn đi. Cái nước da trắng mát nay trở nên vàng vàng. Má thì hóp lại, mắt thì như mất cả tinh thần. Thốt nhiên, Liên buông một tiếng thở dài, Minh hỏi. Em buồn, em ghen à? Thì ai bảo em không luôn luôn ở bên cạnh anh? Liên cười chữa thẹn. Anh cứ nói như vậy, chứ khi nào em lại ghen vô lý như thế? Thật ra, nghĩ đến cái vẻ kém tươi của mình và phòng cái nhan sắc rực rỡ của cô gái kia, Liên cũng hơi lo sợ. Rồi nàng nghĩ tới cái ngày Minh lại được sáng sủa như xưa. Chẳng biết lúc đó cái tình đằm thắm giản dị đối với mình chàng có còn giữ được toàn vẹn không? Hay ham xanh chàng lại chán nản cái cảnh nghèo và ruồng rẫy người vợ quê? Những câu chuyện cổ tích mà thuở bé nàng được nghe càng làm tăng lòng ngờ vực của nàng. Nàng tưởng tượng Minh Đỗ Trạng Nguyên bị nhà vua ép gả công chúa cho. Hay trong một bữa dạ yến tại nhà quan tể tướng, một cô gái xinh đẹp, con quan đại thần ném trúng cầu phải chàng. Này mới là một cô gái giang hồ, nhưng biết đâu sau này còn nhiều cô sang trọng hơn, danh giá hơn, giàu có hơn. Như đáp lại ý nghĩ của Liên, mình cất tiếng hỏi. Em Liên ạ, sau khi anh khỏi bệnh, anh sẽ miệt mài, anh sẽ đem hết tâm lực vào việc soạn sách để trở nên giàu có, sang trọng, để xứng đáng với tấm ái tình thành thực của em. Liên không lưu ý tới câu nói âu yếm của Minh, vì nàng đương nhầm, ôn lời lẽ những bức thư của nhiều cô độc giả gửi cho Minh, mà Liên chỉ chọn những câu ít cảm động, ít thân mật để đọc cho chồng nghe. Liên nghĩ thầm, quái, sao họ lại thế nhỉ? Con gái mà dám hỏi thăm tác giả bao nhiêu tuổi? Hay chỉ hạng gái quê mùa như mình mới có tính nhút nhát? Nhưng em Liên ạ, chúng ta phải làm việc đi, chứ cứ ngồi mà chuyện gẫu mãi thì mất thời giờ vô ích. Vậy anh bảo em làm gì bây giờ? Anh đương tả cái quãng đời học lớp nhì, lớp 3 trường Yên Phụ. Bấy giờ em mới lên 8, lên 9. Thứ năm chủ nhật chúng ta cùng nhau nô đùa ở chung quanh cái hồ này. Anh muốn biểu lộ được những tính tình ngây thơ của chúng ta về thời ấy. Những tính tình dần dần ngày nay đã trở nên tình ái. Cuốn truyện của anh sẽ do chuyện thực của chúng ta mà viết ra và sẽ chép lại những tư tưởng chất phác, tả những lạc thú giản dị của đám bình dân. Liên vui cười bảo Minh. Thế thì chắc là hay, nhưng mình cứ viết như mình nói cũng được rồi. Em còn phải giúp mình việc gì nữa? Mình trông cho anh. Anh muốn phải có những cảnh đẹp làm khung cho câu chuyện của anh. Ngày thường, anh vẫn thích ngắm cảnh. Nhưng chẳng qua, chỉ ngắm để ngắm mà thôi. Nào anh có tưởng tới ngày nay, anh viết chuyện, soạn sách. Vì thế, các vật liệu thiên nhiên, anh nhận được rất nhiều của vạn vật. Chỉ lờ mờ như hiện ra trong đám sương mù, không được phân minh. Nếu em nhắc cho anh những điều trông thấy, thì anh nhớ lại ngay. Liên ngần ngừ. Nhưng em cũng chỉ biết trông mà không biết nói. Câu trả lời ngây thơ khiến Minh bật cười. Thì em cứ thử nói đi xem nào. Khổ lắm, mình cứ bảo em nói cái gì mới được chứ. Trông thấy cái gì thì nói cái ấy. Vậy em đương ngắm vật gì, em thử tìm một vật khác để so sánh với vật ấy xem nào. Nghĩa là nó giống cái gì. Liền bẽn lẽn đáp. Em đừng ngắm cây si bên hồ mà ngày bé chúng ta thường cùng nhau leo lên đùa nghịch. Có một hôm mình cưỡi lên cây rễ cong cong kia và mình khoe với em rằng mình là ông Đinh Tiên Hoàng cưỡi rồng. Ngày nay em ngắm kỹ thì nó không giống con rồng nữa mình ạ. Nó chỉ giống hệt đàn rắn to tướng vươn cổ lên định bò xuống nước. Mình vui mừng. Mình chép ngay cho anh kẻo chốc nữa về nhà quên mất. Liên ngơ ngác. Mình bảo chép cái gì kia? Chép những lời em vừa nói. Liên tưởng chồng chế giễu, xấu hổ không đáp. Mình lại hỏi. Mình đã chép chưa? Ấy chính thế là làm văn đấy. trông thế nào, nghĩ thế nào, cứ viết ra. Em tưởng các nhà văn hào không làm thế à? Họ hơn ta là vì họ trông đúng, nghĩ đúng. Mà đây em cũng trông đúng, thì em còn kém gì họ. Vậy em chép ngay cho anh, chẳng nữa quên mất. Liên chiều chồng đặt quyển vở lên ghế, rồi ngồi xuống đất lúi húi viết. Viết xong nàng hỏi Minh, bây giờ còn làm gì nữa? Em trông thấy gì nữa? Ngồi đây có trông thấy cây thông lá nhỏ lăn tăn mà hình dáng như cái nón nhọn không? Có mình ạ, nhưng em không thấy nó giống cái nón. Nón gì lại dài thế? Em thì em cho nó giống cái thoi, mình ạ. Mình trao mày ngẫm nghĩ. Giống cái thoi? Vâng, giống cái thoi, nghĩa là kể cả cái bóng nó chiếu nước xuống hồ. Mình có vẻ kinh ngạc. Ồ, hay nhỉ? Ừ, giống cái thoi thực, mình ạ. Nhưng bây giờ thì em thấy mình lạnh. Chúng ta nên về nhà thôi. Phải đấy, về nhà. Anh đọc cho mình viết một đoạn mà những ý tưởng của mình vừa gợi ra trong trí anh. Mỗi đầu năm, mùa xuân như đưa lại cho ta một quãng thiếu thời. Ta không có cảm tưởng rằng ta già thêm một tuổi, nhưng trái lại, ta chỉ nhận thấy ta trẻ thêm lên một ít. Hình như sự ấm áp êm đềm của thời tiết đến làm mất những nếp nhăn mà mùa đông rét mướt khô khan đã vẽ lên mặt ta. Ta sung sướng, ta muốn mọi người mọi vật đều sung sướng như ta. Rồi ta đem lòng thương hại kẻ có trái tim vẩn đục, những ý tưởng ghét đời, ghen đời, mạt sát đời. Vì ta cảm thấy sự sống trong trèo, rực rỡ yêu đương theo ánh sáng, theo khí trời mà chảy ùa vào tâm hồn ta, mà chiếu rọi vào tri thức ta. Cứ suy cái cảm tưởng của ta gặp mùa xuân tới, ta cũng có thể đoán được cảm giác của Minh nồng nàn đến đâu, khi Minh lại trông thấy ánh sáng vào buổi đầu xuân. Lúc mới bỏ bông, vải buộc mắt ra, Minh ngơ ngác nhìn quanh mình, lấy làm lạ. Chàng còn đương bỡ ngỡ, thì Liên lo sợ, cất tiếng run run hỏi. Em đây, mình có trông thấy em không? Có mình ạ. Ồ, sướng nhỉ. Liên mừng díu lưỡi, ứa nước mắt, không nói nên lời. Bước đến bên giường nắm chặt lấy tay chồng. Anh Văn đâu? Liên đáp. Anh Văn sắp đến. Mình trong mắt anh có khác trước không? Không khác mấy, chỉ trong hơn một tí. Bỗng Liên thấy mình đăm đăm nhìn mình không chớp mắt. Nghe chàng buông một tiếng thở dài, Liên hỏi. Mình sao vậy? Không. Thực ra, mình lấy làm buồn rầu khi chàng nhận ra rằng vẻ xinh đẹp của Liên kém xưa nhiều lắm. Nào chàng có tưởng đâu tới những sự khó nhọc khổ sở của vợ trong khi chàng mắc bệnh lòa. Song cái cảm giác không vui vẻ tốt đẹp ấy chỉ thoáng qua tâm trí Minh trong giây phút. Rồi chàng mừng rỡ đứng dậy, ra mở cửa sổ. Ánh sáng ập vào làm cho Minh hoa cả mắt, suýt ngã gục xuống. Liên vội chạy lại đỡ chàng, đưa vào giường và ra đóng cửa chớp lại. Minh vừa ngồi thở, vừa mỉm cười bảo Liên. Sướng nhỉ? Em cũng sung sướng quá. Thế mà anh cứ tưởng anh mù. Thì anh Văn đã bảo mình rằng thế nào mình cũng khỏi mà mình không tin. Bây giờ anh tin lắm. Chuyện. Này, mình lại thử mở cửa ra xem. Hãy thong thả đã mình ạ. Ông Đốc dặn phải để cửa đóng đến ngày mai mới được mở. Mình nhất định không nghe, gắt gỏng bắt Liên phải làm theo ý muốn của mình. Thì một người khán hộ vừa bước vào can ngăn và ép Minh phải nằm xuống giường. Mình lồng lộn lên như người điên và đòi về nhà ngay. Người khán hộ phải dọa trói Minh vào giường, mình mới chịu vâng lời. Chàng mỉm cười nói đùa. Trói thì cũng khí quá, không mở cửa thì thôi, nhưng cho phép tôi ngồi dậy một tí nhé. Ngồi cũng không được. Rồi người ấy quay lại bảo Liên. Tôi giao cho cô coi thầy ấy nhé. Nếu để cho thầy ấy ra mở cửa, thì nổ con ngươi mù lại, mặc kệ. Người khán hộ đi khỏi, Liên sợ hãi thì thầm bảo chồng. Đấy, mình coi. có thể nổ con ngươi được cơ đấy. Bỗng Minh cất tiếng cười khanh khách. Rồi 10 phút sau, vì còn mệt bởi thuốc mê, chàng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau thức giấc, tuy mình thấy trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng mắt trông đã đỡ chói. Bấy giờ Liên và Văn chưa ai đến. Mình muốn ra ngay, nhưng sợ lại bị cản như hôm trước. Chàng ôn tồn lễ phép nói khéo với người khán hộ, nhờ bẩm dùm quan đốc cho. Ông bác sĩ thân đến coi lại mắt mình, rồi ông vui cười xoa đầu chàng mà bảo rằng: "Được rồi, thế là tôi trả lại thị quan cho văn sĩ đấy nhé." Mình cảm động, không nói được nên lời, chỉ ứa nước mắt, đứng nhìn người vừa cứu chữa cho mình. Ý chừng bác sĩ hiểu rằng những giọt lệ kia có nghĩa sâu xa gấp mấy lời nói, nên sung sướng cũng chẳng kém gì bệnh nhân. Mấy phút sau, mình mới đỡ thổn thức. Chàng đưa khăn lên, lau nước mắt và ngập ngừng mấy lời tạ ơn. "Thưa ông, cái ơn ông cứu chữa cho tôi, thực không bao giờ tôi quên." Bác sĩ vội giấu lòng tự cao bằng một câu nhũn nhặn: "Tôi mổ mắt cho ông thì tôi lấy tiền, chữ ơn với huệ gì. Và ông chẳng đến tôi mà đến một ông thầy thuốc khác thì mắt ông cũng vẫn khỏi. Cùng nữa ông cứ để vậy, sang năm cũng sẽ trông thấy ánh sáng như thường." "Bẩm cũng được, nhưng phải đeo kính râm." Bác sĩ đưa tặng Minh một cái kính màu cho và một cái kính trắng, rồi tiễn chàng ra tận xe tay mà ông đã bảo người khán hộ gọi giúp. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Gánh Hàng Hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.